Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta học tiếp 33 vị tổ. Bữa nay là đến tổ Thương Na Hòa Tu. Ngài là đệ tử được đắc pháp từ ngài A Nan, nghĩa là từ ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, và ngài A Nan thì truyền cho đệ tử của mình là tổ Thương Na Hòa Tu. Thì vị tổ này đó là một thời hoằng pháp cũng rất là nổi tiếng. Giống như có lần Đức Phật ngài đi khất thực ngang một cái khu rừng. Khi ngang cái khu rừng đó đó, Đức Phật mới nói với ngài A Nan, nói này A Nan, thì cũng nhân cái khu rừng này, thì sau khi ta nhập Niết Bàn 100 năm thì có một tỳ kheo tên là Thương Na Hòa Tu hoằng truyền đại pháp của ta. Thì như vậy thì tổ Thương Na Hòa Tu đó, thì tính niên đại thì ngài sau Phật nhập Niết Bàn 100 năm đó, và một thời tiếp nối tổ đăng. Thì ngài nguyên là đệ tử đắc pháp của ngài A Nan. Về ngài A Nan thì tuần trước thì quý vị đã học rồi. Đại khái thì ngài là một thị giả của Đức Phật tới 25 năm. Thì 225 năm đó thì ngài đã hấp thụ được một cái cốt lõi của Phật giáo, hay nói khác hơn là ngài là một cái con người mà đại diện cho cái phần kinh luận. Tại vì tất cả những kinh luận của Phật thì đều vào trong lòng ngài A Nan hết, và được truyền bá lại sau này cũng từ ngài A Nan. Cho nên là thí dụ như quý vị Phật tử mà đọc trong các kinh đó, thì hay nói là tôi nghe như vậy, tức là ngài A Nan nghe đó. Ngài A Nan nghe như vậy, một thở nọ Đức Phật ở thành nào là ngài A Nan kể lại. Chứ là tất cả kinh là đều từ ngài A Nan hết. Chứ còn không, mình đọc kinh thì không có thấy những bản kinh là tôi thuyết như thế này, tôi thuyết như thế kia là Đức Phật thuyết, nhưng mà được nghe lại và được truyền lại thế hệ sau là từ ngài A Nan. Thì như vậy đó, ngài A Nan là một con người rất là thông minh và nhớ giỏi. Cho nên đến khi mà ngài chứng quả La Hán rồi đó, thì tất cả kinh điển ngài đọc tụng trong lần kết tập đầu tiên tại thành Vương Xá, do ngài Ca Diếp là chủ tòa đó, thì ngài, thì đến khi mà ngài được ngài Ca Diếp truyền y bát đó, là từ cái câu nói là khi mà ngài A Nan ngài thắc mắc là này sư huynh, là ngoài y kim lan và bát ra Đức Thế Tôn còn truyền gì cho anh nữa, thì lúc đó ngài Ca Diếp không có nói là truyền cái này cái nọ, mà chỉ gọi A Nan. Thì A Nan dạ, cây phướng trước chùa ngã. Thì ngay đó ngài A Nan ngộ đạo, đến chỗ này ngài A Nan triệt ngộ hoàn toàn. Thì như vậy đó, là được truyền cái gì thì chỉ qua cái tiếng gọi thì ngài A Nan liền ngộ đạo. Thì như vậy đó, là quý vị mới thấy là ở trong nhà thiền có một cái câu gọi là bức lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là theo tinh thần của nhà thiền đó, là không có lập văn tự chương cú. Ví dụ như bây giờ hỏi Đức Thế Tôn truyền cái gì, ví dụ như là Đức Thế Tôn truyền lại cho chúng ta bây giờ là Tam Tạng kinh điển, phải không ạ? Để bây giờ mình học là truyền lại từ giáo lý của ngài. Nhưng mà hỏi về cái cốt tỷ Phật pháp, nói đến cái chỗ truyền thừa đó, thì ngài có viết kêu A Nan, A Nan dạ, cây phướng trước chùa ngã. Thì lúc này ngài A Nan ngộ đạo. Thì như vậy đó, là có phải ngoài giáo lý không? Quý vị Phật tử học có cái giáo lý nào chỉ kiểu đó không? Không có. Nhưng mà ở đây nói là cái cốt tủy Phật pháp là ở cái chỗ từ nơi cái tiếng gọi của ngài Ca Diếp, và ngài A Nan lãnh ngộ được Phật tánh của chính mình. Thì như vậy đó, là thí dụ như là suốt cuộc đời của Đức Phật ngài hoằng truyền giáo pháp đó, là cốt tủy cho chúng ta ngộ được cái bản tâm của mình. Ví dụ như bây giờ là sở dĩ tại sao mình bị phiền não nhiều, mình bị đau khổ nhiều, mình bị lo lắng nhiều, là bởi vì á, là chúng ta bỏ gốc mà chạy theo cái ngọn, mà mất đi cái tánh sẵn có của mình. Cho nên thực tình á, là những cái lúc mà mình sống hồn nhiên nhất, thoải mái nhất, là những cái lúc mà vào cái tuổi thơ của mình là ít lo lắng, ít suy tư, ít nghĩ tưởng, có suy tư những chuyện vụn vặt. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy cái tuổi trẻ lúc nào cũng thấy là hồn nhiên hơn, trong sáng hơn và dễ thương hơn. Mình càng lớn càng già thì tự nhiên là mình lại lo lắng nhiều hơn, bận rộn nhiều hơn, phiền não nhiều hơn, tập khí mình nó kết tụ nhiều hơn. Vì vậy mà mình lúc nào mình cũng thấy cảm thấy rất khó chịu và bực bội, bởi vì là mình bỏ đi cái tánh thiên chân của mình. Tất cả chúng sanh đều có tánh thiên chân, tánh rất hồn nhiên thoải mái, nhưng mà bởi vì do mình quân tập những cái ngã, cái kiến chấp trong cái cuộc sống, tham sân si phiền não nó tích lũy, đây gọi là cái kinh nghiệm cuộc sống. Cho nên vì vậy đó là mình mất đi cái tánh sẵn có. Thì cái tánh sẵn có này là cái cốt tủy mà Đức Thế Tôn muốn vạch lại, muốn cho mình thăng tìm lại, trở lại với chính mình, vạch lại lối xưa, tìm con đường cũ để mình trở về với mái nhà cố hương của mình. Mái nhà cố hương là một cái tâm nó thật là lặng lẽ, thật là trong sáng, mà nó hiển lộ từ nơi cái tai của mình, cái mắt của mình. Cho nên qua cái câu nói của Ngài Ca Diếp, A Nan dạ, tức là nếu mà không có cái sẵn đó thì làm sao mà Ngài dạ được. Ví dụ như có cái người nào họ vô, họ gõ cửa trong nhà mình thì mình liền ra mở cửa. Tại sao vậy? Tại vì mình có sẵn ở trong nhà mình mới ra mở cửa. Cũng vậy, có ai kêu mình cái mình nghe liền à, là nó phải có cái sẵn. Nhưng mà mình quên đi cái sẵn này, mình cứ theo cái âm thanh, theo cái sắc tướng, thế rồi mình đánh mất đi cái dấu xưa. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái chuyện mà thế gian, nhiều khi mình buồn bực, mình khó chịu, mình thấy cái này đúng, cái này sai, hơn thua phải quấy, lúc nào nó rối đầu mình, nó lo nghĩ, thực tình đó chỉ là những cái vọng tưởng, đó chỉ là những cái ảo ảnh thôi, nó không phải là cái thật. Cho nên vì vậy khi mà những cái tâm tình, những cái lo âu buồn bã hay những cái kiến chấp mà nó phát khởi trong lòng của mình đừng bao giờ cho nó là một cái thật. Nếu mình không cho nó cái thật thì từ từ nó trôi qua. Còn nếu mình cho nó là vĩnh hằng, mình cảm thấy là khó khăn, mình cảm thấy lo sợ lắm. Ví dụ như là tự nhiên trời sáng như vậy, tự nhiên mây đen kéo, mù mịt hết. Nhưng mà nếu mà cái người trí họ biết rằng mây đen kéo rồi nó mưa, mưa rồi nó qua, bầu trời sẽ trong sáng lại. Cho nên thế gian nói cái câu là sau cơn mưa trời lại sáng. Họ biết được cái điều đó, họ có cái hy vọng, họ có niềm tin, thì từ từ họ không bớt đi cái sự lo sợ. Thì tự nhiên là rồi nó qua, mà nó qua thực tình và nhanh. Còn nếu mà người nào họ thấy đám mây mù che kín và không còn cái hy vọng là mây nó sẽ tan đi, không còn cái hy vọng là sau cơn mưa trời sẽ sáng, thì người đó sẽ chết lần hồi ở trong đó và đau khổ ở trong đó. Cũng như vậy, cái lúc mà mình phiền não, mình bị tham sân si, mình bị những cái kiến chấp, mình buồn bã trong cuộc sống, có những lúc mình khó chịu, thì mình biết rằng cái đó nó sẽ thuộc về vô thường, cái gì rồi nó cũng qua đi. Mà khi mình biết nó qua đi thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên là trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, tức là biết nó là huyễn thì tự nhiên nó sẽ lìa thôi. Tức là tùy theo cái khả năng, tùy theo cái trí lực của mình, và nó sẽ ly hoặc sớm hoặc muộn thôi. Nhưng cái vấn đề mình biết nó là huyễn giả. Cho nên vì vậy đó là các pháp nó chỉ là cái ảo ảnh, mà cái thực tánh là mới là cái sáng ngời. Cho nên vì vậy đó là phải nên giữ cái sáng ngời, nên giữ cái thực tánh của mình, mà đừng có chạy theo những cái bên ngoài, thì như vậy mới là cái đúng. Thì đến khi Ngài A Nan đến lúc tuổi già, bởi vì Ngài sống tới 120 tuổi, là đến lúc tuổi già, lẽ ra chắc Ngài cũng sống nữa đó, nhưng bởi vì Ngài thấy là thứ nhất Ngài có người kế thừa, cái thứ hai nữa Phật Pháp thấy cũng cuộc sống của thế gian này có lúc cũng cảm thấy chán nản, và những người hầu học sau cũng có những người họ cũng không theo đúng như là những lời Phật dạy. Có lẽ là Ngài thấy đến lúc Ngài đã đi trên Ngài từ giả lúc 120 tuổi đó. Thì có lần Ngài trên đường đi khất thực gặp một tỳ kheo, và nghe vị tỳ kheo này tụng một cái bài kệ. Mà cái bài kệ này thì Ngài đã từng tụng, mà cái vị tỳ kheo này tụng lại, nó là dù sống 100 năm không thấy được con hạt, không bằng sống một ngày thấy được con hạt ấy. Và Ngài tụng, vị tỳ kheo này tụng một cách ngon lành. Đức A Nan Ngài mới kêu lại: này tỳ kheo, ông tụng sai rồi. Bài tụng này Đức Thế Tôn tụng như thế này: dù sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Bởi vì là cái lúc mà kết tập kinh điển lần đầu tiên đó là chỉ tụng lại thôi. khi mà tụng lại đó thì cái người lúc đó không có chữ viết, tức là không có giấy mực, cho nên tụng lại cho 500 vị A-la-hán nghe, thì 500 vị A-la-hán này đó trở thành 500 pháp hội để dạy đệ tử. Nhưng mà không biết như thế nào, rồi cái sự truyền miệng qua lại, đây gọi là tam tha sao thức bổn tức là nói qua cái nói lại, thấy pháp sanh diệt bây giờ thành cái con hạt rồi. Thì như vậy đó, mà dạy vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo này còn cãi lại nữa, nói không, thầy con dạy như vậy đó. Thì như vậy thì cái vị tỳ kheo này mới mang cái chuyện này về nói với ông thầy của mình. Ông thầy của mình đó là ông thầy của vị tỳ kheo, nói ôi ông A Nan, ông già rồi, ông không biết gì đâu, tụng theo tôi là đúng á, còn ổng là sai rồi. Thì cái vị tỳ kheo này trở ngược lại nói với ngài A Nan. Thì như vậy ngài A Nan cảm thấy ngán ngẩm cuộc đời, thấy là chánh pháp lưu truyền thì sau này mỗi ngày mỗi yếu đi, người học lại càng xa vời giữa chánh pháp. Cho nên vì vậy ngài mới nhập Niết Bàn đã vào năm 120 tuổi. Thì đệ tử của ngài rất là nổi bật, đó là vị tổ Thương Na Hòa Tu. Thì như vậy đó là sau ngày A Nan là bắt đầu là có những cái mầm móng đã thay đổi rồi, nhưng mà cái cốt tủy vẫn còn nguyên, đó là một cái sự truyền tổ đăng vẫn còn. Thì tổ Thương Na Hòa Tu là vào cái thế kỷ đầu sau Phật nhập Niết Bàn. Ngài dòng Tỳ Xá Đa, nước Ma Đột La, cha tên là Lâm Thắng, mẹ là Kiều Sa Gia. Ngài ở trong thai mẹ 6 năm mới sanh. Tục truyền ở Ấn Độ, khi nào có cỏ Thương Nặc Ca sanh ra là một vị thánh nhân ra đời. Chính khi ngài lọt lòng mẹ thì thứ cỏ ấy cũng mọc lên. Vì thế cha mẹ ngài đặt tên là Thương Na Hòa Tu, tức là chữ thương đó là Thương Nặc Ca, là phát xuất từ cái loài cỏ thời Ấn Độ. Thì như vậy đó là nếu kể ra thì Ấn Độ có những cái tục truyền nó khác nhau. Giống như là thời Phật còn tại thế, lúc mà ngài đản sanh á, thì hoa vô ưu nở, thì người ta nói rằng khi mà hoa vô ưu nở đó thì sẽ có một vị thánh nhân ra đời. Thì ở đây lại nói rằng là một cái loại cỏ này nó sanh ra, có thể cỏ này rất là hiếm, thì sẽ có một vị thánh nhân ra đời. Thì cũng trùng hợp là khi ngài lọt lòng mẹ thì cỏ ấy mọc lên, thì đó là mới thấy là một cái điềm lành để ngài ra đời. Nhưng ở cái chỗ này là một có cái điểm lạ là ngài ở trong thai mẹ tới 6 năm. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử tính ra thì nó có khoa học không à? Không có khoa học. Nhưng mà các ngài đó là sanh ra mà ngài ở trong thai mẹ tới 6 năm. Thì như vậy đây là một cái điều rất là mơ hồ, mình không thể nào tin được. Nhưng mà quý vị thấy đó là với cái năng lực, với khả năng của những cái vị mà đã giác ngộ hay những vị Bồ Tát tái sanh, thì họ có thể là họ giữ lưu trú cái bào thai bất cứ lúc nào sanh ra cũng được. Tại vì là thí dụ như có thể là khi mà cái thai sanh ra 6 năm, tại sao vậy? Tại sao mà ngài không ra liền đi mà phải để 6 năm ở trong bụng mẹ, hành hạ mẹ như vậy? Thì có thể rằng ngài thấy rằng là nếu mà ra trước 6 năm thì không có kịp thời với ngài A Nan. Cho nên phải sanh ra cái lúc nào để đúng cái dịp mà đến, rồi để mà theo ngài A Nan rồi hoằng pháp. Bởi vì các vị Bồ Tát á, là các ngài thường thường á, là các ngài sanh ra phải đúng thời. Cho nên có thể là đã có thai nhưng mà ngài muốn giữ cái thai ấy, cho nên giữ lại trải qua tới 6 năm. Thì như vậy những vị A-la-hán quý vị thấy là khi mà đã chứng quả rồi, các ngài có thể giữ cái thân này tới mấy trăm năm. Giống như ngài Đại Ca Diếp đó, ngài khi mà giác ngộ rồi, ngài truyền pháp xong rồi, ngài không có phải là đi thiêu, ngài không phải là tịch, mà ngài đi vào núi Kê Túc, mà ở đó chờ ngài Phật Di Lặc ra đời, rồi mới truyền y bát lại cho ngài Di Lặc. Đó là ngài có thể giữ cái thân này do cái sức thiền định. Thì như vậy có thể giữ được cái thân này nó không bị hủy hoại, thì cũng có thể giữ được cái bào thai. Tức là tử giữ được thì sanh dĩ nhiên là phải giữ được. Cho nên vì vậy cái điều này so với cái phàm tình của mình đó, thì mình không, có thể là mình không tin, nhưng mà với cái khả năng của các ngài là có thể làm được những chuyện như vậy. Đó là ngài 6 năm ngài mới ra đời. Cho nên vì vậy đó mình mới thấy ngài là một cái vị ra đời, không phải là một cái người thường, mà có thể đây là một vị Bồ Tát tái sanh để mà kế thừa tổ đăng. Cho nên là quý vị trở lại là như là thuyền Trần Nhân Tông đó, mình thấy là các vua Trần là các ngài sanh ra rồi 40 mấy tuổi tịch, 50 tuổi tịch, tổ Pháp Loa cũng 46 thôi. Thì như vậy là tại sao mà làm tổ, tại sao mà sớm như vậy? Nhưng mà là đây là một cái sự tiếp nối của các ngài. Ví dụ như nếu mà vua Trần Nhân Tông mà sơ tổ Trúc Lâm mà sống dài quá thì như vậy đó, thì tổ Pháp Loa là phải kéo thêm khoảng thời gian nữa. Mà tổ Pháp Loa kéo thêm khoảng thời gian nữa đó thì bảo đảm là không có tổ Huyền Quang. Bởi vì tổ Huyền Quang á, là lớn tuổi hơn tổ Pháp Loa, cho nên vậy các ngài phải tịch để mà truyền trao. Khi mà truyền trao xong là tịch rồi, cho nên các ngài không muốn lưu trú lại. Bởi vì đó là khi mà ngộ đạo rồi, mang cái thân này là một cái sự nặng nhọc, mang cái thân này đó là một cái gánh nặng. Cho nên là thị tịch là một cái sự buông xả nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như bình thường mình thấy là trong cái cuộc sống mình mang cái thân này còn khỏe không nói gì, nhưng mà cái lúc mình bệnh, mình nằm á, mình thấy cái người mà bệnh nằm trên giường mà cực khổ, mà phải có người săn sóc 1 năm, 2 năm, 3 năm, mình nói thôi chết đi cho nó khỏe, sống chi nó cực như vậy, phải không? Mà mình đã thấy là mệt nhọc như vậy, trong thực tế thì mình cũng mang cái thân giống như bao nhiêu người khác thôi. Ví dụ như bây giờ mình mang cái thân có lúc bệnh, lúc ốm, lúc đau chỗ này nhức chỗ kia, hoặc là sanh chứng bệnh này sanh chứng bệnh kia, trong thực tình mang cái thân này rất là nặng nhọc. Nhưng mà mình không dám bỏ thân này, tại sao? Bởi vì mình bỏ thân này mình không biết mình đi đâu, mình phải theo nghiệp, không biết được sanh lên cái cõi người nữa hay không, hay là sanh lên được cõi trời hay không, hay là mình sanh vào cái con đường khác. Mình rất lo sợ bởi vì mình không biết được kiếp lai sanh. Nhưng mà các vị tổ sư, các vị mà đã ngộ đạo, biết được cảnh giới mình đi là một cái sự giải thoát, không còn ràng buộc trong sanh tử nữa, thì các ngài thấy là vào mang cái thân này, đến khi mà bỏ cái thân này, sau khi làm xong cái nhiệm vụ của mình, giống như là mình đến hãng, mình làm xong việc, mình về nhà cảm thấy khỏe hơn, thoải mái hơn, tự do hơn, đến hãng thì gò bó đủ thứ, phải bị áp lực vân vân. Thì cũng như vậy, các vị vào trong thế giới này chỉ là làm việc thôi, vì từ bi, vì phổ độ chúng sanh, chứ không phải vào trong thế giới này để thụ hưởng các dục lạc. Thì như vậy đó, khi mà buông được cái thân này cảm thấy rất là khỏe. Cho nên là trong lịch sử mình thấy như là 33 vị tổ sau khi truyền pháp các ngài tịch liền à. Giống như là ngài vì một trong sử có vị thiền sư đó, là ông Hoa Đình Thiền Tử đó, là chuyên là chèo thuyền để đón người, đến khi mà gặp được Giác Sơn Thiện Hội mà ngộ đạo, khai thị được cho Giác Sơn Thiện Hội ngộ đạo đó. Ngài Giác Sơn Thiện Hội là nguyên có một cái pháp hội là giảng kinh thuyết pháp ngày đêm, nhưng mà ngài Viên Trí đó là bạn với ngài Hoa Đình Thiền Tử, là đến pháp hội đó nghe. Và khi mà nghe thuyết pháp, nói về pháp thân xong đó, thì ngài nở cái nụ cười, cười một cách nó tự nhiên. Cái nụ cười này nó trở thành cái mũi tên đâm thẳng vào ngài Giáp Sơn Thiền Hội. Tự nhiên ở dưới giảng pháp, ở trên tòa giảng pháp thấy có người cười, biết nghi chắc cười mỉa mình rồi, cho nên là sau cái pháp tòa ngài xuống ngài hỏi, nói tại sao thầy cười. Thì mới nói là tôi giảng pháp có chỗ nào sai hay không. Thì ngài Viên Trí nói ngài giảng pháp về lý, về giáo lý thì không có sai gì hết, nhưng về mà pháp thể thì ngài chưa có giới tới. Thì nói là xin thầy từ bi mà chỉ dạy cho tôi về cái lý thể. Thì ngài mới nói là tôi thì chưa có khả năng đó. Thì ông cứ xuống bến Hoa Đình thì gặp người chèo đò đó, tức là cái người mà có thể khai thị cho ông. Thì ngài Giáp Sơn Thiền Hội mới bỏ hết cả hội chúng, mới đi xuống gặp ngài Hoa Đình Thiền Tử đó. Thì gặp ngài Hoa Đình Thiền Tử đó, ngài mới đánh cho ba chèo rớt xuống sông đó. Thì lúc đó thì ngài Giáp Sơn mới ngộ đạo. Khi ngộ đạo rồi đó thì ngài Hoa Đình Thiền Tử úp thuyền lại, ngồi trên đó thì tịch. Thì như vậy là khi mà xong việc là các ngài tự ra đi thôi, chứ các ngài không muốn lưu trú lại. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái năng lực mạnh mẽ như vậy. Thì lúc đầu ngài xuất gia làm đồ đệ vị tiên ở núi Tuyết, chính ngài tu theo pháp tiên đã được thần thông, sau gặp tổ A Nan ngài hồi đầu trở về chánh pháp. Đó là lúc đầu thì ngài theo cái vị tiên để mà học được tới thần thông đó. Nhưng mà được thần thông rồi đó, nhưng mà sau gặp tổ A Nan thì trở về giữ chánh pháp. Cho nên vì vậy đó là mình tu thiền, trong cái pháp thiền mà trong tứ thiền á, tu tứ thiền tứ không á, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua tứ không là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Thì như vậy đó là cái thiền này Đức Phật gọi là phàm phu thiền. tức là thiền của phàm phu thôi, nghĩa là tu thiền nhưng mà vẫn còn lăn lộn trong lục đạo luân hồi. Đó, thì như vậy tu được cái pháp tiên, tức là có thể là tu được tứ thiền đó, được thần thông luôn. Nhưng mà khi gặp tổ A Nan thì ngài mới hồi đầu trở về chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là cái pháp chân chánh. Cái pháp này có thể đưa chúng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử. Là thí dụ như bây giờ là mình tu đó, là một là lâu nay mình chưa hiểu đạo là mình làm ác, bây giờ hiểu đạo là mình làm thiện. Làm ác thì mình đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà làm thiện á, thì mình được sanh lên cõi người, cõi Atula, cõi trời. Thì như vậy đó là hai cái con đường, đó là hai bên, hoặc thiện hoặc ác. Thì cái này chưa phải là chánh. Chánh nghĩa là nó không thiên về thiện, không thiên về ác. Mà cái chánh pháp là cái pháp có thể đưa ra khỏi hai cái pháp thiện, thiện ác, nghĩa là đưa mình ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên là khi mà gặp tổ A Nan thì ngài mới khai thị. Khi mà ngài khai thị đó thì ngài thương Na Hòa Tu, ngài mới ngộ được, hiểu được chánh pháp. Khi mà hiểu được chánh pháp thì ngài theo ngài A Nan luôn. Thì tổ A Nan thấy ngài đã thâm ngộ diệu tâm nên truyền pháp kệ rằng, tức là lúc đó là ngộ được cái diệu tâm. Cho nên nói đến cái chánh pháp á, luận về cái chỗ diệu tâm á, là hai chỗ này nó kết hợp nhau. Bởi vì á, là cái con đường duy nhất mà có thể ra khỏi luân hồi sanh tử đó, là khi nào mình nhận ra được cái diệu tâm sẵn có của chính mình. Cho nên mà khi mà nhận ra được cái tâm sẵn có của chính mình á, thì lúc đó mới ly được hai pháp thiện, thiện ác, có không, tốt, xấu và phải quấy. Cho nên vì vậy đó là nói đến chánh pháp, tức là nói đến diệu tâm. Khi mà ngài đã ngộ diệu tâm rồi thì ngài mới nói một cái bài kệ truyền pháp. Bổn lai truyền hữu pháp, truyền liễu ngôn vô pháp. Các pháp tu tự ngộ, ngộ liễu vô, vô pháp. Tức là xưa nay truyền có pháp, truyền rồi nói không pháp. Mỗi mỗi cần tự ngộ, ngộ rồi không không pháp. Các ngài truyền pháp mà nghe nó rất là đặc biệt. Nghĩa là xưa nay truyền có pháp, là thí dụ như là từ Phật truyền pháp cho ngài Đại Ca Diếp là truyền y bát rõ ràng. Rồi ngài Đại Ca Diếp truyền y bát cho ngài A Nan, và ngài A Nan truyền y bát cho ngài Thương Na Hòa Hòa Tu. Thì như vậy đó là truyền, thì mình thấy là có pháp. Thấy có pháp truyền. Nhưng mà ở đây nói là truyền rồi thì nói không pháp, thì như vậy là không phải là truyền y bát rồi. Ví dụ như bây giờ là lấy dĩ tâm truyền tâm, nghĩa là lấy tâm truyền tâm. Đó là ngài Ca Diếp khai thị bản tâm cho ngài A Nan, ngài A Nan khai thị bản tâm cho ngài Thương Na Hòa Hòa Tu. Nhưng mà khai thị đó thì giống như có pháp, nhưng mà đó khi mà truyền á thì lại nói không, không pháp. Cho nên mới nói truyền mà không có gì truyền cả. Ví dụ như bây giờ là trong nhà quý Phật tử có một cái viên minh châu, nhưng mà quý vị Phật tử không biết. Thì một bữa nọ có một người hiền trí đi vào nhà, nhìn địa lý, nhìn trên nhìn xuống, mới nói là nhà này có một viên minh châu. Sở dĩ mà tôi biết có một viên minh châu bởi vì căn nhà này nó phát sáng ra ngoài cửa đó. Cho nên là cái người nhà mới nghe như vậy mới mừng quá, mới nói là ủa vậy trong nhà mình có viên minh châu, vậy bây giờ ngài làm ơn ngài chỉ cho tôi viên minh châu nằm chỗ nào. Thì cái người hiền trí này mới thấy là cái viên minh châu này nó phát sáng ra từ ngoài cửa. Bắt đầu ngài mới phân từ ngoài cửa đi vô, ngài cứ phân theo cái ánh sáng đó. Và ngài nói ồ đây nè, cái viên minh châu là từ nơi ánh sáng phát ra, thì bây giờ là ngươi phải nên là từ cái ánh sáng này để tìm lại viên minh châu của chính mình ha. Thì như vậy đó là khi tìm được viên minh châu thì cái viên minh châu này á, là do người hiền trí cho mình hay là tự mình có sẵn ha? Tự mình có sẵn. Thì như vậy là mình đâu có cần truyền ha. Nói truyền mà không có truyền gì hết, chỉ là chỉ ra cho mình. Thì cũng như vậy á, là Đức Phật ngài là một hiền trí, ngài thấy nơi sáu căn của mình phát ra cái ánh sáng của viên minh châu, thì phát ra ánh sáng đó, cho nên ngài mới phân theo cái ánh sáng đó để mà ngài chỉ cho mình. Ngài nói là bây giờ cái ánh sáng phát ra là nơi sáu căn của con, thì sáu căn này là luôn luôn có sẵn cái trí huệ sẵn có, từ nơi mắt thấy một cái thể tánh của cái tánh thấy nó vẫn yên lặng, cái thể tánh nghe vẫn yên lặng, nó vẫn chiếu ra ngoài nơi sáu căn, nó hiển lộ nó rõ ràng nơi con. Bây giờ từ nơi sáu căn này con tìm lại viên minh châu đi, nghĩa là từ nơi cái ánh sáng này mình phải phản chiếu lại, đây gọi là phản quang tự tự kỷ, để nhận lại cái ánh sáng sẵn có của chính mình. Cho như vậy là quý vị tu theo cái pháp mà của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, là phản văn văn tự tánh, nghĩa là mình nghe âm thanh, nghĩa là phản văn tức là nghe lại âm thanh. Thì như vậy á, là thí dụ như lâu nay á, là mình không có nghe được âm thanh, nghĩa là mình nghe chỉ được một âm thanh mà thôi. Ví dụ như là mình nghe một âm thanh này, là mình duyên theo cái âm thanh này, rồi mình cứ chạy theo cái ngữ điệu của âm thanh và cái ý tưởng của âm thanh để mình phân biệt, để mà nghiên cứu. Nhưng mà còn nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là lúc nào mình vẫn nghe âm thanh, nghe tiếng trẻ em, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng quạt máy, và nghe phát âm của tất cả những hiện tượng xung quanh nó ập đến cái lỗ tai của mình. Tức là trong một cái lúc mà mình nghe hết tất cả những âm thanh, tất cả những hiện tượng, tức là nghe lại âm thanh, tức là nghe hết tất cả những âm thanh. Thì như vậy đó, đây gọi là phản văn văn tự tánh, nghĩa là nương nơi cái ánh sáng của cái tánh nghe này để nhận lấy cái viên minh châu của chính mình. Cho nên vì vậy đó là mình nhận được cái viên minh châu đó là không ai truyền cho mình cả, mà tự chính mình sẵn có cái viên minh châu này, nên gọi là truyền rồi thì không có pháp gì hết. Tức là mà cái viên minh châu đó là một cái thể trong sáng, nó lại không có bận nhơ, mà Lục Tổ Huệ Năng nói rằng xưa nay không một vật, nghĩa là một cái thể nó không có một vật. Thì như vậy đó là cho nên nói là không có pháp gì hết, cũng không có pháp truyền, mà cái là cái sẵn có của chính mình. Mà Ngài nói rằng mỗi mỗi cần tự ngộ, tức là ông phải tự ngộ, tức là không phải theo từ bên ngoài mà cầu, mà phải tự ngộ lấy chính mình. Thì học Phật Pháp là phải như vậy đó. Ví dụ như quý vị Phật tử là học Phật Pháp á, là để làm chi? Để cho mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát. Thì như vậy đó là Phật Pháp, Đức Phật Ngài không cho cái sự thảnh thơi và giải thoát cho mình, mà mình học Phật Pháp để làm sao mình hóa giải được những cái phiền não tham sân si, để cho mình nhận ra được cái bản tánh của mình, nhận ra một cái lối đi, một cái con đường nó thanh nhàn, một cái con đường nó nhẹ nhàng, giải thoát, tiêu dao. Thì như vậy đó là cái con đường đó là mình phải tự tìm ra. Ví dụ như bây giờ là mình bị khổ, mình bị phiền não. Khi mình bị phiền não thì Đức Phật dạy cho mình một cái pháp quán, quán chiếu, thấy là ví dụ như là quán về tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, là quán về cái thân này là không thật, rồi quán về cái tâm này nó thuộc về vô thường, quán về cái cảm thọ nó chỉ là giả tạm, quán về các pháp là nó cũng thuộc về các pháp hư giả, quyển giả. Khi mà quán xuyến như vậy, mình thấy thân này không, các pháp cũng không, mà thấy thân này không, các pháp không rồi đó, thì không, thì mình không có bị phiền não nữa. Thì vậy là do cái công năng Đức Phật dạy như vậy, nhưng do cái sự nỗ lực của mình để mình thấy tường tận được đúng nguyên thủy của các pháp. Khi đúng nguyên thủy của các pháp rồi đó thì tự nhiên là phiền não không có. Khi phiền não không có rồi đó thì tự mình chứng nhập vào cái pháp thể, một cái cảnh giới an lành. Thì như vậy là có phải là quý vị Phật tử tự ngộ không ạ? Tự ngộ, cho nên Đức Phật cũng không cho mình, mà do cái sự nỗ lực của mình nương với những lời Phật dạy mà nỗ lực. Nhưng mà nhiều khi mình học Phật mà nếu mà không có hiểu đúng đó, không có đúng theo chánh pháp đó, mình học Phật càng lâu đó là cái sự cầu nguyện mình càng nhiều, mình càng cầu xin càng nhiều. Nhưng mà cầu xin nhiều á thì như vậy đó là mình không thể nào tự ngộ được. Nghĩa là xin là cái tâm mình hướng ra, mà hướng ra mình chạy tìm mà cầu xin chừng nào á là tâm mình càng xa, ý chí mình càng yếu chừng đó. Thí dụ như một đứa con ở trong nhà, quý vị Phật tử từ nhỏ lớn lên đều nương vào cha mẹ hết, cái gì cũng phụ thuộc vào cha mẹ, cha mẹ cái gì cũng phải lo cho con, là nó lúc nào nó cũng nghĩ nếu mà không có cha mẹ thì nó cũng không có sống nổi. Cho đến khi mà cha mẹ mà trăm tuổi rồi thì nó cảm giác là nó bơ vơ, cảm giác là nó không có còn cái chỗ nào nương tựa nữa. Thì như vậy nó cảm giác rất là khổ đau, bởi vì suốt một đời nó chỉ phụ thuộc. Mà cái đứa mà nó cứ phụ thuộc vào mình hoài thì cái ý chí nó càng yếu đi, cái tinh thần nó càng bạc nhược. Cũng như vậy đó, là cái người Phật tử mà cứ phụ thuộc vào Phật, phụ thuộc vào Bồ Tát, cứ xin Phật, xin Bồ Tát hoài, mà càng xin nhiều chừng nào là cái tinh thần mình yếu chừng đó, cái chí mình bạc nhược chừng đó. Nhưng mà thực tình đó là Bồ Tát và Phật có cho mình hay là không? Hoàn toàn là không có cho mình. Cho nên là trong cái tạp chí văn học á, của cái của cái người viết á, là của ông Jebu Tao á, làm có thể là người Hàn Quốc. Thì trong cái tạp chí này ông ta để lại cái câu chuyện về một cái chàng thư sinh đã thi 10 lần rớt. Cho nên thì nghe nói ở cái núi phương Nam, phía Nam á, là có một cái tượng Phật ở trong cái động đá rất là linh thiêng, nghĩa là ai xin gì thì cũng được cái sự ứng nghiệm, người ta đồn như vậy. Thì anh này mới sắm lễ vật để lên tìm Bồ Tát để mà cầu xin. Thì khi mà đến nơi đó thì anh ta mới bày hết những cái gì anh ta đã mua sẵn lên để mà cúng Phật. Thì khi mà cúng, anh ta cầu nguyện nói rằng là xin Phật Bồ Tát hộ trì lần này thi, tức là lần thứ 10 đó, để được đậu. Thì đó là cái cầu xin của anh ta, và anh ta bày hết lễ vật để mà cầu xin. Thì với cái lòng thành chí thiết đó thì không biết có được đáp ứng hay không, nhưng mà khi cúng xong thì anh ta mang hết đồ vật đó mang về nhà, tức là cúng xong mang về nhà để cho gia đình ăn, chứ không dám để lại nữa. Thì vừa bước ra cửa thì có một người xin ăn. Cái người xin ăn này đó là nói là: thưa ông, là tôi đã đói 3 ngày, tức là bây giờ những cái vật mà ông đã cúng rồi đó, có thể cho tôi một miếng tôi ăn cho đỡ đói được hay không? Thì anh này nghe như vậy thì lòng của anh ta khởi lên cái niệm, nghĩa là đồ ăn đã cúng rồi mang về cho vợ con ăn, tức là ngu gì để cho ông ăn, thì mỗi người phải tự kiếm ăn, còn đồ của tôi mang về. Thì cái người này năn nỉ lần thứ hai, lần thứ ba, thì để tránh khỏi phiền phức, anh ta cắm đầu chạy thẳng xuống núi và về nhà luôn. Thì như vậy đó là cái hiện tượng này xảy ra, và cũng chưa dừng ở đây. Thì cái ông hành khất này xin ăn đói lạnh. Khi mà đói lạnh đêm đó thì cái gia tài của cái hành khất này chỉ có một cái tấm chăn thôi. Thì đột nhiên trong cái lúc mà giá lạnh như vậy thì xuất hiện một cái con chó. Thì cái con chó này nó vừa đói nó vừa lạnh, nó bị rét, mà người nó bị lát nữa, cho nên là nó bị rỉ máu, cho nên là nó cảm giác rất là lạnh và nó rất là đau khổ. Và nó chạy đến người xin ăn này, nó xin chui vào trong cái chăn của người xin ăn này để nó trú qua trong cái cơn lạnh giá đó. Thì cái người xin ăn này thấy một con chó ghẻ lát mà lại muốn chui vô, mà để cho mình chui vô trong cái chăn của mình, cho nên vị xin ăn này mới nói: mày coi lại cái người của mày đi, ghẻ lát không mà chui vô thì như vậy đó, thì tao chịu cũng không có nổi, cho nên mày đi chỗ khác, mày cút đi. Thì con chó này đau khổ và nó từ giã cái vị xin ăn này nó đi. Thì trong đêm đó nó qua đời. Nhưng mà khi mà con chó này đã chết rồi thì 2 ngày sau người xin ăn này cũng chết luôn. Thì nửa năm sau đó thì cái người mà họ lên họ cúng, họ lên họ cầu xin đó, thì thi rớt chứ cũng không đậu. Thì đã sắm lễ vật đi xa lên xin Bồ Tát, nghĩ là linh hiển, nhưng mà đến bây giờ thì lại không được gì hết. Cho nên ta nổi cơn sân si, mới chạy lên mới trách mắng Bồ Tát. Nó là tại sao là tôi đã hết lòng lên xin mà ông lại không cho tôi cái gì hết, mà lại để thi rớt lần nữa. Thì như vậy đó, thì ở trên không trung phát ra một cái tiếng nói, tức là thực tình đó, là ta cũng đã cho ông, nhưng mà sở dĩ ông không thi đậu là bởi vì ông. Thì như vậy đó, là ông lấy cớ gì mà ông lại trách ta như vậy? Thì vừa nói dứt lời đó, thì ở trên không trung đó là mới kêu cái thần thức, cái linh hồn đó, cái thần thức của người xin ăn lại. Thì cái người xin ăn lại đó, thì gặp cái anh chàng này mới trách, là tại sao lúc đó lại mà không có từ bi mà cho tôi một miếng ăn để cho tôi đến nỗi tôi phải chết. Như vậy đó, là ông không cho tôi cho nên Phật không cho ông, cái điều đó là đúng. Thì như vậy thì vừa dứt lời đó, thì ở trên không trung mới kêu cái thần thức của cái con chó mà chết đó là mới trở lại. Thì con chó mới vừa đến mới sủa mấy tiếng và mới trách cái người xin ăn này: tại sao trong cơn lạnh giá không cho tôi chú cho nên tôi phải chết? Thì vậy, bởi vì ông không cho tôi chú cho nên cái người kia không cho ông ăn cũng vậy. Thì như vậy đó, là một cái sự liên tục như vậy, một cái câu chuyện để lại ở trong cái tạp chí văn học của nhà văn này mà cũng được xem là nổi tiếng, là bởi vì ở cái chỗ đó là thường thường á, là mình cứ cầu xin ở trên đưa xuống, mà mình không bao giờ đó là có chuyện mà mình làm những cái chuyện gì tốt thì mới được hưởng những cái quả như vậy. Thì mình xin Phật trời mà mình lại là ích kỷ với người ở dưới, mà người ở dưới á, lại trách là cái người không cho mình, mà mình lại ích kỷ cái người ở dưới nữa, giống như là ích kỷ, giống như là cái người xin ăn lại ích kỷ với con chó. Thì vậy cái con chó đó là trách cái người xin ăn, mà người xin ăn á, lại trách là cái anh chàng này không bố thí cho mình. Thì như vậy mình cứ trách ngược. Thì như vậy đó là thí dụ như mình xin Phật tổ mà Phật tổ không cho mình thì đó là mình trách ngược ha. Mình nói là tại sao Phật tổ không cho mình, nhưng mình lại không cho những cái người nghèo khổ hơn mình, khó khăn hơn mình, rồi cái người đó lại ích kỷ nữa, cho nên cứ lúc nào là cũng có sự trách hờn. Cho nên vì vậy đó là bởi vì do cái lòng bỏng sẻn, do cái tâm ích kỷ của mình, chứ không có phải là Bồ Tát hay là Phật mà có thể cho mình. Nếu thực sự tâm hồn mình rộng lượng, mình biết làm những cái chuyện tốt lành thì cái phước báo nó tự nhiên nó đầy đủ, mà mình lại không có được như vậy, cho nên vì vậy là cái cuộc sống của mình nó lận đận lao đao. Thì như vậy ở đây nó là mỗi người phải tự tu, mỗi người phải tự ngộ, nghĩa là tự mình tu, tự mình giải thoát, tự mình giải quyết sanh tử, từ những cái pháp tương đối về cái phước thiện thế gian cho đến hoàn thiện một cái con người chí cả, một con người ra khỏi luân hồi sanh tử cũng phải tự chính mình. Thì khi mà ngộ rồi thì mình lấy thấy không có còn pháp nữa, là tức là ngộ được bản tâm thì không còn nữa đó, không còn thấy có một pháp nào nữa. Thì tổ lại dặn: xưa Đức Như Lai đem đại pháp nhãn tạng này trao cho ngài Ca Diếp, ngài Ca Diếp lại trao cho ta, nay ta sắp vào niết bàn, đem lại trao cho ngươi, ngươi phải khéo gìn giữ, truyền cho không để đoạn dứt. Đây là cái lời mà truyền pháp đó. Thì sau khi đắc pháp nơi tổ A Nan, ngài đi đến khu rừng U Lu Trà Cất Tịnh Xá, hoằng Phật pháp rất hưng thịnh. Chính nơi đây khi Phật còn tại thế, có lần ngài đi giáo hóa ngang khu rừng này, Phật nói với ngài A Nan: sau khi ta niết bàn khoảng 100 năm, có một tỳ kheo tên là Thương Na Hòa Tu ở tại khu rừng này hoằng truyền chánh pháp ta. Đó là cái lời mà tiên đoán đó, là của Đức Phật đó. Thì như vậy đó là ngài sau Đức Phật 100 năm, thấy cơ duyên hoằng pháp đã viên mãn, ngài đem chánh pháp nhãn tạng truyền lại cho đệ tử là U Ba Cúc Đa. Ngài vào núi Bạch Tường phía nam nước Kế Tân, sắp vào niết bàn, nhưng trong chánh định thấy nhóm 500 người đệ tử của U Ba Cúc Đa thường hay lười biếng và khinh mạng. Ngài liền đến cảnh tỉnh họ. Khi ngài đến, U Ba Cúc Đa đi vắng, ngài lại tòa của U Ba Cúc Đa ngồi. Đệ tử U Ba Cúc Đa không biết ngài là người gì, tất cả đều bực tức không phục, họ chạy báo cho U Ba Cúc Đa hay. Thì tổ U Ba Cúc Đa về đến, thấy thầy mình liền đảnh lễ, xong đệ tử vẫn còn khinh mạng chẳng kính. Ngài lấy tay mặt chỉ lên hư không, liền có sữa thơm chảy xuống. Ngài bảo U Ba Cúc Đa: ngươi biết gì chăng? Thì như vậy thấy cơ duyên hóa đạo đã viên mãn rồi, ngài đã truyền pháp được cho đệ tử rồi, thì ngài định vào núi Bạch Tường để mà ngài thị tịch. Nhưng mà lúc mà ngài sắp vào niết bàn đó, thì ngài ở trong chánh định, ngài thấy 500 vị đệ tử của mình, tức là cháu đó, thì buông lung là kiêu mạn, là không lo tu hành, trên ngài phải là khởi đại bi, ngài đến để giáo hóa thêm một lần nữa đó. Cho nên mới thấy là các ngài là rất là từ bi, là nghĩ đến hàng hậu học rất là nhiều. Thì khi mà đến đó, thì các vị đệ tử của tổ Ba Cúc Đa đó là thấy cái người này là không có nhận ra đó là sư ông của mình, cho nên đó là khởi tâm khinh mạng, tìm thầy mình đó để mà nói là có người nào đến mà ngồi trên tòa của thầy đó, thầy đến giải quyết đi. Thì khi mà tổ đến thì thấy thầy mình vui mừng đảnh lễ, mà đảnh lễ rồi đó thì những người đệ tử này vẫn còn khởi cái khinh mạng, cho nên thì ngài mới vận dụng thần thông chỉ tay lên trời thì sữa thơm chảy xuống. Thì như vậy đó là ngài mới hỏi là tổ Ba Cúc Đa đó là ngươi biết chăng? Thì tổ mới thưa: chẳng biết. Cúc Đa bèn nhập chánh định để xem xét, cũng không thể hiểu. Thì Cúc Đa thưa: điềm lành này do chánh định gì mà xuất hiện? Thì ngài mới đáp: đây là chánh định Long Phấn Tấn, còn cả 500 thứ định như thế mà ngươi chẳng biết. Chánh định của Như Lai hàng Bích Chi Phật không thể biết, chánh định của Bích Chi hàng A La Hán không thể biết, chánh định của thầy ta là A Nan ta cũng không biết, nay chánh định của ta ngươi đâu thể biết. Chánh định ấy là do tâm không sanh diệt, trụ trong sức đại từ, cung kính lẫn nhau, được thế đó mới có thể biết. Tức là khi nào tâm mà của ông không còn sanh diệt nữa mà trụ trong sức đại từ, thì lúc đó ông mới có thể biết được chánh định này của ta. Thì như vậy đó là ngài nói là cái chánh định của Phật á, thì hàng Bích Chi cũng không biết, và lần lần xuống á, tức là của hạng nào thì hạng đó biết thôi. Ví dụ như là quý vị Phật tử mỗi người tu hành có cái cảnh giới riêng là không ai có thể biết ai được đó. Chỉ có người mà hơn mình á thì mới có thể biết được thôi, còn đối với bậc thầy của mình thì không thể nào biết được. Thì như vậy đó là ngài thể hiện cái thần thông, mà cái thần thông này á là không do tập luyện mà có, mà thần thông này đó là từ nơi chánh định mà thành. Cho nên là quý vị Phật tử nhiều khi mình tu hành á là mình muốn có thần thông để mình biết chuyện này chuyện kia, để mình vui, để mình nhiều khi sử dụng thần thông những cái gì mình cần thì nó khỏe, ví dụ đi máy bay thì khỏi cần tiền mua vé bay, dùng thần thông đi thì nó gần. Hay nhiều khi mình muốn biết tâm người nào, mình hướng tâm đến để mình kiểm tra con người đó có dối gạt với mình hay không. Nhiều khi mình muốn như vậy, nhưng trong thực tế thì mình muốn thì ít khi mà mình được lắm. Mà cái thần thông mà của chư Phật chư Tổ đó là không cần phải luyện tập. Ví dụ như chư tiên cũng luyện tập, hay ngoại đạo cũng luyện tập thần thông. Nhưng mà cái người tu của mình á là đến khi tâm của mình được yên tĩnh á thì như vậy cũng có thể có thần thông. Thì như vậy do tâm sáng thì có thôi. Cho nên ở đây là ngài nói cái chánh định của ngài hiện có đây, tức là cái chánh định là trụ ở tâm không sanh diệt, nghĩa là trụ ở tâm mà nó thanh tịnh đó, thì nương vào cái sức đại từ, tức là cái sức diệu dụng đó, thì là mình tự có thần thông. Thì đệ tử U Ba Cốt Đa thấy những điều kỳ diệu ấy, kính phục, chí thành sám hối. Ngài lại nói kệ: thông đạt phi bỉ thử, chí thành vô trường đoạn, nhữ trừ khinh mạng ý, tức đắc A La Hán. Nghĩa là thông suốt không đây kia, chí thành không hay dở, ngươi trừ tâm khinh mạng, chống được A La Hán. Nghĩa là khi mà mình thông suốt thì nó không còn kẹt ở đây kia, tức là không còn thấy hai bên đó, tức là hai bên không kẹt nữa, nghĩa là đã tốt xấu hơn thua phải quấy không còn kẹt nữa đó. Tại tâm chí thành, tức là cái tâm của mình chí hướng vào cái con đường đạo đó, thì không còn thấy có hay có dở. Bình thường mình còn sợ hay, mình còn sợ dở, nhưng mà khi mà chứng được cái pháp thân rồi đó thì như vậy mình không còn thấy hay dở nữa. Cho nên đó là mình bình thường là, thí dụ mình đi ra đường mình mặc bộ đồ xấu, mình cảm thấy rất là mắc cỡ. Hay bữa nào mình ra đường mà mình quên chải đầu, mình cũng cảm thấy là mình bị mắc cỡ. Nhưng mà cái người đạt đạo rồi đó thì sẽ không còn bị những cái tâm trạng đó, là không còn mắc cỡ nữa. Cho nên đó là các ngài rất là tự tại, là bởi vì đã xuyên được cái chuyện hay dở, vượt qua được cái chỗ đẹp xấu rồi, cho nên là các ngài rất tự tại và vui vẻ, không có gì mà làm chướng ngại. Thì chống được A-la-hán, bởi vì thời bây giờ họ cứ cho rằng là cái quả giải thoát là quả A-la-hán, La-hán là cái danh từ chung thôi. Thì sau khi ngài thị tịch bằng cách dùng quả hỏa quang tam muội thiêu thân, thì thầy trò U Ba Cúc Đa thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường. Tức là ngài thị tịch đó là dùng hỏa quang tam muội, tức là ở trong cái chánh định là phát ra cái lửa mà tự thiêu thân. Thì cái lửa này là cái lửa thanh tịnh, cái lửa chánh định đó, để mà thiêu thân thôi, chứ không có cần phải lên giàn quả nữa. Thì quý vị mới thấy là khi mà những người đạt đạo rồi đó thì các ngài đỡ tốn kém rất là nhiều. Thầy trò U Ba Cúc Đa thu nhặt xá lợi, xây tháp cúng dường, tức là thầy trò của U Ba Cúc Đa, tức là tổ thứ tư đó, mới nhặt xá lợi để mà xây tháp cúng dường. Đó là xong cái vị tổ Thương Na Hòa Tu. Thì như vậy quý vị Phật tử nhớ kỹ là tổ thứ nhất là tổ Đại Ca Diếp, tổ thứ hai là tổ A Nan, tổ thứ ba là Thương Na Hòa Tu. Đó là ba vị tổ. Hôm nay nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành